nghìn năm luân hồi, hồng trần mộng tình, duyên kết đại pháp, huệ giả tâm thanh.
Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài chia sẻ tâm đắc thể hội về chủ đề giải thể văn hóa đảng. Bài chia sẻ thứ nhất, cảm nhận khi đọc ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta. Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục. Một người đại lục như tôi biết rõ cái ác của tà đảng Trung Cộng, cũng biết văn hóa đảng của nó, nhưng lại không biết rằng trong thế sự phức tạp rối ren, đặc biệt là hải ngoại, lại đặc biệt là Mỹ quốc, cũng chịu sự khống chế của tà linh sâu sắc, thậm chí đã thâm nhập vào các lĩnh vực, các phương diện của xã hội. Cuốn sách Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta phơi bày một cách sâu sắc việc tà linh cộng sản trên toàn bộ thế giới. Hơn 100 năm qua, vì để hủy diệt nhân loại mà làm ra các loại bố cục sắp đặt, bao gồm gia đình, chính trị, kinh tế, pháp luật, nghệ thuật, giáo dục, truyền thông, văn hóa đại chúng và đời sống xã hội, đúng là nhìn thấy mà phát hoảng. Kỳ thực, khi bắt đầu đi học, điều tiếp thu ở đại lục chính là giáo dục vô thần luận. Thế giới quan của chúng ta, cơ điểm nhìn nhận thế giới đã là sai. Cuốn sách Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta không chỉ miêu tả an bài và kế hoạch tà ác của tà linh, mà còn chỉ rõ mục đích sớm nhất của các lĩnh vực trong xã hội, nơi khởi nguồn của nó đều là bắt đầu từ việc tín thần. Ví như pháp luật, quá khứ khi đi học, nhiều nhất thì biết rằng pháp luật là thần thánh, chỉ là một loại cảm nhận về nghi thức, chứ không phải từ góc độ thật sự tín thần, bởi vì đại lục là vô thần luận, không thể xâm phạm, nhưng lại không biết rằng pháp luật cũng là thần truyền cho con người, duy hộ pháp luật, cơ điểm chế định pháp luật nên là đứng từ góc độ tín thần. Lại ví dụ về giáo dục, quá khứ đều nói đại lục là giáo dục thi cử, giáo dục Mỹ tốt. Ở đại lục, học sinh tiểu học đi học đều khoanh tay, không được cử động, phát biểu thì phải giơ tay. Còn ở Mỹ, học sinh đi học rất tự do, tùy lúc có thể phát biểu, không khí lớp học rất sống động. Trước kia luôn cho rằng như vậy, nhưng lại không biết rằng trong đó cũng có sự an bài của tà linh hủy diệt nhân loại, tức là quá độ yêu cầu lấy học sinh làm chủ, đã chế định thành pháp luật. Giáo viên không còn là ở vị trí chủ đạo, truyền tải, dạy dỗ, giải thích nữa. Học sinh là chủ đạo. Nội dung mà học sinh không muốn học, học không hiểu thì giáo viên không được dạy. Vì để giảm độ khó, tài liệu dạy học học sinh Mỹ quốc đã sửa đổi nhiều lần. Vô hình chung đã làm giảm chỉ số thông minh của học sinh Mỹ. Rất nhiều sinh viên đại học Mỹ không biết cái gốc lập quốc của nước Mỹ. Đó là tà linh hủy diệt nhân loại, đặc biệt là một trong những bước để hủy diệt giá trị quan truyền thống Mỹ. Cá nhân tôi khá ưa thích xem điện ảnh, đương nhiên đó là một chấp trước rồi. Chẳng qua từ trong điện ảnh, lại xác thực có thể thấy một số thủ pháp điện ảnh tốt, nếu vận dụng vào điện ảnh hoặc video giảng chân tướng thì thực ra cũng là rất tốt. Đương nhiên, chấp trước, ắt phải bỏ. Tôi biết, điện ảnh đại lục đều thấm đẫm văn hóa đảng, bèn chú trọng xem điện ảnh Mỹ hơn, cho rằng nó chân thực, không có văn hóa đảng. Nhưng không ngờ rằng, về phương diện truyền thông, đặc biệt là ở phương diện truyền hình, tà linh đã thêm vào tư tưởng vô thần luận, một cách không tự giác đã tiếp thu nó. Mà chức trách của bản thân truyền thông trong sách có nói rõ là xuất phát từ chính nghĩa, tiếng nói chân thực, hiện nay lại bị tà linh bắt cóc, nói thay cho tà linh. Trước kia xét vấn đề, cơ điểm đều phải là từ tri thức học được từ trong sách, nhưng cơ điểm đó đều là vô thần luận, nhiều nhất cũng chỉ học được một vài kỹ năng mà thôi. Đối với phương diện làm người, không có tác dụng chỉ đạo gì cả. Thông qua đọc cuốn sách Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta, khiến tôi biết rằng trong thế giới phức tạp này, đâu là an bài của tà linh hủy diệt nhân loại, cho đến việc nhìn nhận thế giới này như thế nào, từ góc độ nào nhìn nhận thế giới này. Cơ điểm nên là tín thần, đối với thế sự rối ren phức tạp, đột nhiên có năng lực phân biệt, cũng có thể dứt bỏ rất nhiều niệm thế tục. Đặc biệt là làm người tu luyện, cơ điểm càng phải dựa trên việc tin vào Đại Pháp. Có rất nhiều cảm xúc, nhưng lại không nói ra được. Tóm lại, hy vọng đồng tu đều có thể tranh thủ xem một chút cuốn sách Ma Quỷ Đang Thống Trị Thế Giới Chúng Ta. Nhân tố tà linh trên thân chúng ta sẽ bị thanh trừ, kiền tịnh, triệt để hơn nữa. Bài chia sẻ thứ hai, tất cả các học viên nên đọc cuốn Ma Quỷ Đang Thống Trị Thế Giới Chúng Ta. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Gần đây, tôi đã đọc cuốn sách Ma Quỷ Đang Thống Trị Thế Giới Chúng Ta của ban biên tập Cửu Bình. Bây giờ tôi cảm thấy mình đã hiểu lý do phía sau nhiều tin tức và sự kiện trong xã hội người thường. Như thể tôi có thể nhìn thấu sự hỗn loạn. Trước đó, khi đọc tin tức của người nổi tiếng, bình luận của chuyên gia, xung đột giữa các quốc gia, vân vân, tôi luôn cảm thấy mất phương hướng. Sau khi đọc cuốn sách này, tôi đã có thể nhìn rõ các sự kiện đang diễn ra trên thế giới và không còn bị lừa gạt nữa. Cuốn sách Ma Quỷ Đang Thống Trị Thế Giới Chúng Ta bắt đầu bằng việc giải thích nguồn gốc của chủ nghĩa cộng sản. Nó diễn tả sự xuất hiện, phát triển và tàn phá khốc liệt của chủ nghĩa cộng sản đối với toàn bộ loài người. Cách nó tấn công và phá hoại một cách có hệ thống đức tin, gia đình, chính trị, kinh tế, pháp luật, nghệ thuật, giáo dục, truyền thông, văn hóa đại chúng và đời sống xã hội. Nó đứng sau thao túng các phong trào và ý thức hệ phổ biến khác nhau trong xã hội ngày nay như thế nào. Mọi người không nhận ra rằng đằng sau nó đều là nỗ lực toàn cầu hóa và thao túng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các nội dung là toàn diện, có thông tin lịch sử và nguyên nhân rõ ràng. Cuốn sách không chỉ khai sáng và thức tỉnh nhân loại, mà còn giải thích những học thuyết sâu sắc bằng ngôn ngữ đơn giản, dễ hiểu. Chúng ta không hề hay biết rằng mình đang sống trong một thế giới bị tà linh cộng sản thống trị. Mọi thứ chúng ta nghe, thấy và tiếp xúc đều mang theo những nhân tố ăn mòn và tiêu cực của nó. Một số đồng tu, đặc biệt những người trẻ hơn, biết rằng tất cả những thứ của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Trung Quốc là tà và giả, nhưng họ không cảnh giác với những thứ từ các quốc gia khác, nghĩ rằng chúng an toàn và bình thường, nhưng sự thật không phải như thế. Ví dụ, tôi cực kỳ chán ghét hệ thống giáo dục ở Trung Quốc, nơi chứa đầy văn hóa đảng. Tôi luôn ngưỡng mộ tự do giáo dục mà trẻ em ở phương Tây được hưởng. Vì vậy, các con tôi tương đối được thoải mái trong việc học ở trường, nhưng chúng đã không học tốt. Áp lực từ người thân, bạn bè và xã hội làm khổ gia đình chúng tôi. Tôi đã đọc các kinh văn liên quan của sư phụ, nhưng vì tầng thứ nhận thức còn thấp và quan niệm sai lầm cho rằng thế giới bên ngoài Trung Quốc là an toàn khỏi văn hóa đảng, tôi đã bối rối về vấn đề này. Chỉ sau khi bắt đầu đọc cuốn sách này, tôi mới nhận ra rằng nếu để con cái của tôi tự chủ trong việc học ở trường, điều đó sẽ khiến chúng trở nên lười biếng, thích dễ dàng và chán ghét công việc, vân vân. Đây chính là rơi vào bẫy và đi theo con đường mà cựu thế lực an bài. Một ví dụ khác là sự tiếp nhận bừa bãi của chúng ta đối với các từ ngữ và lý thuyết của một số người được gọi là nhà tư tưởng và nhà triết học phương Tây. Tôi không nhận ra rằng nhiều người trong số họ, chẳng hạn như Richard Freud, vân vân, là người phát ngôn hoặc tín đồ của chủ nghĩa cộng sản. Cá nhân tôi tin rằng những thứ này giống như khí công giả mà sư phụ nhắc đến, và việc tiếp nhận triết lý của họ, dù cố ý hay vô ý, cũng tương tự việc vi phạm nguyên lý, bất nhị pháp môn. Hầu hết những người trẻ đều ngưỡng mộ những mốt thời trang và xu hướng quốc tế, mặc dù các học viên có pháp và biết đo lường mọi thứ bằng pháp, họ vẫn có thể bị lẫn lộn khi không hiểu rõ các pháp lý. Sau khi đọc cuốn sách, tôi có thể nhìn rõ những nhân tố cộng sản phía sau những thứ đó. Tôi cảm thấy mình vượt lên hết tất cả chúng và không còn bị chúng chôn vùi nữa. Còn nhiều nhận thức nữa mà tôi không liệt kê ở đây. Tôi vẫn còn vài chương chưa đọc hết. Tôi nhớ sư phụ nói rằng tà linh cộng sản đã ảnh hưởng nặng nề đến sinh viên đại học. Vì vậy, tôi quyết định viết bài này. Tôi khuyên các bạn đồng tu, đặc biệt là các học viên trẻ và các học viên là sinh viên đại học, hãy đọc cuốn Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta. Bài chia sẻ thứ 3, Thanh trừ văn hóa đảng, tu tốt bản thân, hoàn thành sứ mệnh. Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục. Tôi đã đắc Pháp được 12 năm, nhớ lại những trải nghiệm tu luyện trong ngần ấy năm, trong khảo nghiệm hết lần này đến lần khác, không ngừng rèn luyện và đề cao, nhờ sự từ bi điểm ngộ và bảo hộ của sư phụ mới có thể bước đi đến ngày hôm nay. Thân và tâm của tôi đều có những thay đổi vô cùng to lớn, thời thời, khắc khắc đều được đắm chìm trong ân điển của Đại Pháp và sư phụ. Cảm tạ ân sư phụ. Dưới đây là một số điều trong quá trình tu luyện tôi viết ra để chia sẻ cùng các đồng tu. 1. Tu bản thân trong mâu thuẫn gia đình. Gia đình là nơi thực tu, trong gia đình không có giả tạo hay ngụy trang. Khi mới đắc Pháp, tôi cảm thấy Đại Pháp quá tốt, nên muốn bố mẹ mình cũng được đắc Pháp. Xuất phát điểm của tôi không thuần chính, trong tâm nghĩ rằng bố mẹ lớn tuổi rồi, sức khỏe không tốt, sau khi đắc Pháp sẽ tránh được bệnh tật dày vò, có thể sống vui vẻ và thoải mái. Bố tôi tin, nghe theo những lời tuyên truyền giả dối từ các kênh truyền thông của tà đảng, lại thêm tư tưởng vô thần luận, nên không tiếp thu những lời tôi nói. Tôi mang theo tâm chấp trước mạnh mẽ, văn hóa đảng, áp đặt lên người khác, giảng chân tướng cho người nhà, cũng không có nhẫn nại, không có đứng tại góc độ của đối phương mà suy xét. Khi thấy bố tôi không đồng ý, tôi lại khởi tâm oán hận. Tôi thường bị bố mắng, khiến các chị em trong nhà nói rằng tôi không hiếu thuận. Trong khi đó, tôi cứ muốn bố mẹ chiều theo cách nghĩ của tôi mà làm. Nếu họ không chiều theo cách nghĩ của tôi, thì tôi liền tỏ thái độ mặt nặng, mày nhẹ. Lúc bằm thịt thì bằm bang bang kiểu dằn mặt. Các chị em đều nói rằng bố mẹ lớn tuổi rồi, bản thân bố mẹ muốn sống thế nào thì cứ để họ sống như thế ấy. Mẹ tôi hay nghe nhạc người thường bằng cái đài nhỏ. Một lần nọ, tôi âm thầm đổi mấy bản nhạc trong thẻ nhớ thành nội dung văn hóa truyền thống. Sau khi mẹ phát hiện ra, liền nói với bố. Thế là ông lập tức điện thoại mách với chị gái ngay giữa đêm khuya. Lúc đó tôi không biết hướng nội tìm, mà lại căm phẫn bất bình, ủy khuất mãi không thôi, bởi vì cảm thấy lý do của mình rất chu đáo vẹn toàn, biểu hiện ra là muốn tốt cho người khác. Do tôi không thực tu tâm tính, nên bị hắc thủ và cựu thế lực bức hại thân thể. Sau đó, thông qua học Pháp, chia sẻ với các đồng tu lâu năm và nghe các bài chia sẻ trên Minh Huệ, tôi biết bản thân đã sai rồi. Khi gặp lại mâu thuẫn, tôi hướng nội tìm, không nhìn vào người khác nữa. Tôi tìm ở bản thân những chỗ không phù hợp với Pháp, rồi tôi chiều theo yêu cầu của Pháp mà làm. Sư phụ yêu cầu chúng ta ngữ khí, thiện tâm trong công tác, thêm vào đó là đạo lý có thể cải biến nhân tâm, chứ mệnh lệnh vĩnh viễn không thể. Trích, thanh tỉnh, tinh tấn yếu chỉ. Sư phụ còn bảo chúng ta rằng nhẫn là chìa khóa của đề cao tâm tính. Nhẫn mà uất hận, ủy khuất hay đẫm lệ là cái nhẫn của người thường với chấp trước vào tâm lo nghĩ, hoàn toàn không hề nảy sinh uất hận, không cảm thấy ủy khuất thì mới là cái nhẫn của người tu luyện. Trích, thế nào là nhẫn, tinh tấn yếu chỉ. Vào thứ bảy và chủ nhật, tôi thường làm bánh bao cho người già trong nhà. Tôi điều chỉnh nhân bánh mà họ thích ăn. Mặc dù thỉnh thoảng những vật chất oán trách và hận vẫn nổi lên, nhưng tôi có thể kiểm soát được, có thể nhẫn vững được. Tôi đã biết tìm nhân tâm của bản thân, cũng biết phát chính niệm thanh lý những can nhiễu từ không gian khác. Dần dần, tâm của tôi bình tĩnh lại, từng tầng vật chất oán hận được sư phụ trừ bỏ đi. Trong gia đình, tôi học được cách hướng nội tìm, gặp chuyện gì thì đầu tiên là nghĩ cho người khác. Mối quan hệ giữa tôi và các anh chị em dần dần lại hòa hợp. Trong quá trình tu luyện, tôi thấy rằng những chuyện nơi người thường càng phải làm tốt hơn, bởi vì họ đều đến đây vì sự đề cao trong tu luyện của tôi, đều đang trải đường cho tôi, vì vậy tôi nên cảm ơn họ mới đúng. Bây giờ gia đình tôi cũng biết đại pháp tốt, nhưng họ lo sợ tà đảng lạm dụng uy quyền nên không dám bước vào tu luyện. 2. Chú trọng tu khẩu. Trước khi tu luyện, tôi thường tự cho mình là đúng, cho rằng mình là người biết suy nghĩ, thích phát biểu ý kiến và giải thích. Nhìn thấy điều gì cũng muốn bình luận một chút, thích gây sự chú ý với người khác, hiển thị bản thân có biện pháp. Đôi khi lời nói chanh chua, thường nói trúng tim đen người khác, nói cứng nhắc, không có tình người, không có thiện ý, giọng điệu to và thẳng thắn. Mặc dù nói có đạo lý nhưng không thiện, lời nói ra không thiện thì sẽ khó nghe, giống như đang tranh đấu và khiến người khác không thể chấp nhận. Tôi cũng thường tự hỏi vì sao mình không tu xuất được thiện, cảm thấy rất khổ não. Từ nhỏ tôi đã bị truyền bá tư tưởng văn hóa đảng, bị đầu độc trong mấy mươi năm nên hễ mở miệng ra là mang theo ý thức tranh đấu trong đó. Khi tôi nghe văn hóa thần truyền, đến tập thứ 126, thần mục như điện, họa phúc tự chiêu, trong bài nói rằng, cổ đại có ba đại ác nghiệp, sát sinh, tà dâm, ác khẩu. Đối với hai ác nghiệp như sát sinh và tà dâm, phàm là người có đạo đức dẫu ở mức căn bản nhất, cũng đều có thể hiểu được điểm này. Tuy nhiên, đối với ác khẩu thì người ta lại không chú ý, có thể vô ý nói lời gây thương tổn cho người khác, tạm thời cũng không thấy ác báo, nhưng thần linh đều ghi chép lại hết. Những điển cố về Úc Tùng Chu trong câu chuyện văn hóa thần truyền, ông ấy cậy tài khinh người, chua ngoa, châm chọc chế giễu người khác, nên thần linh đã ghi chép lại 2470 lỗi nói năng của ông ấy. Đợi tích lũy đủ 3000 lỗi thì sẽ đến lấy mạng ông. Ngay cả con cháu của ông ấy cũng vì vậy mà bị lưu lạc đi xin ăn nơi đầu đường xó chợ. Bởi vì ác khẩu mà làm tổn hại đến hòa khí của đất trời, phạm phải những điều kỵ húy với thần linh. Câu chuyện này là lời cảnh tỉnh không hề nhỏ đối với tôi. Văn hóa thần truyền thật tốt biết bao, nhưng lại bị tà đảng thay thế bằng văn hóa tà đảng trong mấy mươi năm cầm quyền. Trong đại cách mạng văn hóa truyền thống càng bị phá tan toàn bộ. Tôi trưởng thành trong sự truyền bá tẩy não của vô thần luận, bị ngâm trong thùng thuốc nhuộm lớn văn hóa đảng hơn 40 năm qua. Nào là ích kỷ, ngạo mạn, luôn muốn cậy thế áp đặt người khác. Đây là hậu quả xấu do văn hóa đảng truyền bá tư tưởng đấu tranh gây ra. Mặc dù tôi đã đắc Pháp, nhưng những thói xấu hình thành trong mấy mươi năm qua không phù hợp với Pháp vẫn còn tồn tại. Nào là coi thường người khác, tự tư, thờ ơ lạnh nhạt, ngạo mạn, tất cả đã biến dị từ trong xương cốt. Người Trung Quốc chúng ta hôm nay, từ trong từng lời nói, từng hành vi đều bộc lộ ra những thứ này. Nói tới, nói lui thì chính là đấu, bất thiện, khiến người khác xấu hổ và không thể tiếp thu, còn có thể kích động những thứ phụ diện của người khác, như là mắng chửi hay làm ra những điều không tốt gì đó. Tôi nghe đi nghe lại câu chuyện này hơn 10 lần. Tôi nghĩ mình không thể để ác ngôn tùy ý xỏ mũi dắt đi như vậy được. Cần coi trọng tu khẩu, luôn khắc chế bản thân, tránh làm tổn thương người khác. Thỉnh thoảng kìm không vững cũng bộc phát ra. Nhưng tôi có thể lập tức xin lỗi đối phương. Đây là điều mà tôi không thể làm được trước đó. Sư phụ giảng, bình thường chư vị luôn bảo trì trái tim từ bi, bảo trì tâm thái hòa ái, khi gặp vấn đề thì sẽ xử lý được tốt, bởi vì nó có một khoảng hỏa hoãn. Chư vị luôn từ bi, lấy thiện đãi người, làm việc gì đều luôn luôn cân nhắc đến người khác. Mỗi khi gặp vấn đề thì trước hết nghĩ rằng việc này đối với người khác có thể chịu được không, đối với người khác có phương hại gì không, như vậy sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Do đó, chư vị luyện công cần theo tiêu chuẩn cao hơn nữa mà yêu cầu bản thân. Trích, bài giảng thứ tư, chuyển pháp luân. Bắt đầu từ bây giờ, tôi sẽ nghiêm túc tu khẩu, ước thúc bản thân, kiên quyết không nói những lời làm tổn thương, những lời chua ngoa hay những lời châm chọc chế giễu người khác nữa. Bởi vì tôi là đệ tử Đại Pháp, phải chiều theo tiêu chuẩn của Pháp để tu bản thân. Tôi học cách biểu đạt ý nghĩ một cách bình hòa và giao tiếp với người khác một cách bình hòa. Sau khi thay đổi, tôi cảm nhận được sự tốt đẹp trong tâm và sự dung hợp trong các mối quan hệ cá nhân. 3. Thanh trừ văn hóa đảng. Sư phụ giảng, văn hóa đảng tà ác của tà đảng Trung Cộng hàng mấy chục năm nhồi nhét âm thầm, nhuộm đen, đã khiến người Trung Quốc ở Đại Lục, gồm cả một số đệ tử Đại Pháp, bị méo mó tính cách, suy nghĩ vấn đề đều cực đoan, thậm chí hoàn toàn khác hẳn so với người ở xã hội quốc tế và Trung Quốc truyền thống. Hơn tỷ người ở Đại Lục đã biến dị khi bị nhồi nhét dần dần mà không nhận ra. Mọi người cảm thấy rằng cũng như nhau, không có gì không ổn, rằng con người chính là thế mà. Không phải đâu. Trích, giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014. Sư phụ giảng đoạn Pháp này khiến tôi như được đề hồ quán đỉnh, có thể hiểu sâu sắc và thấu đáo hơn về những thứ độc hại của văn hóa đảng. Khi ma quỷ nắm quyền và truyền bá tư tưởng người không phạm ta, ta không phạm người, nếu người phạm ta, ta nhất định phạm người. Đây chẳng phải là văn hóa tranh đấu hay sao? Văn hóa đảng tạo ra những kiểu người tự cao tự đại, cực kỳ cuồng vọng, đa nghi tất cả, phủ nhận mọi thứ, hoàn toàn không có ước thúc đạo đức truyền thống, phóng túng ngổ ngược, muốn gì làm nấy. Tôi chính là một nạn nhân của nó. Cái tâm tranh đấu này đã trở thành thói quen, niệm đầu trong tư tưởng luôn là cậy thế, tự ngã, không nhận lỗi, nhìn vào khuyết điểm của người khác. Gặp chuyện thì đầu tiên chỉ nghĩ cho bản thân, mình không muốn bị thiệt, mình không muốn bị tổn thương, mình không muốn bị bức hại. Tận dụng lợi thế để đạt được mục đích, tránh khó khăn, né nguy hiểm. Trước khi đắc Pháp, tôi thật sự là một con người như vậy đó. Sau khi đắc Pháp, trong mấy năm đầu cũng y nguyên như vậy, không thay đổi. May mắn là sư phụ không bỏ rơi tôi, sư phụ đã từ bi bao dung tôi. Tôi bắt đầu buộc bản thân mình hướng nội tìm. Lần nọ, tôi tốn tiền may một bộ quần áo, nhưng may xong thì kiểu dáng không đúng ý tôi, vật chất hận liền bốc lên. Ngay lúc đó tôi khắc chế bản thân mình phải hướng nội tìm, không nhìn vào người khác, chỉ tìm ở bản thân. Trong khoảnh khắc dậm chân tại chỗ và giữ vững tâm tính ấy, soạt, vật chất bất hảo đã được sư phụ lấy đi, nút thắt trong tâm biến mất, cảm giác căng cứng trong đầu não cũng biến mất. Trong chớp mắt, cảm thấy thân thể thật thoải mái. Còn cảm tạ sư phụ, cảm tạ sư phụ. Cảm tạ ơn sư phụ đã ban truyền cho chúng con đại pháp vũ trụ, khiến chúng con có thể tìm về sự tốt đẹp của nhân tính, tìm về chân lý của sinh mệnh, tìm về gốc rễ của văn hóa thần truyền. 4. Trợ sư chính pháp, cứu độ chúng sinh. Sư phụ giảng, từ bi năng dung thiên địa xuân, chính niệm khả cứu thế trung nhân. Trích, Pháp Chính Càn Khôn, Hồng Ngâm 2. Dịch nghĩa, từ bi có thể hòa tan trời đất thành mùa xuân, chính niệm có thể cứu con người ở thế gian. Trích, Pháp Chính Càn Khôn, Hồng Ngâm 2. Thông qua học Pháp, tôi hiểu rằng, từ niên đại xa xưa, chúng ta đã ký thệ ước với sư phụ, theo sư phụ hạ thế, trợ sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh. Năm 1992, sư phụ đã truyền Pháp Luân Đại Pháp tại Trường Xuân. Trên thế gian mênh mông này, sư phụ đã tìm chúng ta. Chúng ta thật may mắn, sư phụ truyền thụ cho chúng ta Đại Pháp Vũ Trụ, giảng cho chúng ta chân lý của vũ trụ. Từ năm 1999, khi tà đảng bức hại Pháp Luân Công cho đến nay, sư phụ luôn nhắc nhở chúng ta rằng, hãy làm thật tốt ba việc của các đệ tử Đại Pháp, hết thảy đều trong đấy cả. Trích, giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003, giảng Pháp tại các nơi 4. Trước đây, tôi không làm tốt ở phương diện này, học Pháp buồn ngủ, phát chính niệm bị phân tâm, tay lập trường phát chính niệm, nhưng tư tưởng không ở trong Pháp, những gì từng xem qua, nghe qua trước đó, sẽ phản ánh ra trong đầu não. Chỉ phát chính niệm hình thức, đã lãng phí biết bao thời gian quý giá. Tôi đọc những bài chia sẻ có liên quan đến phát chính niệm trên Minh Huệ Net, thật sự rất hữu ích. Tôi cũng yêu cầu bản thân tập trung tinh lực, tin tưởng chắc chắn rằng bản thân mình có khả năng. Tôi nhớ sư phụ từng giảng, số lượng thần tiên ở nhân gian vẫn rất nhiều, năng lực của mỗi thần tiên đều có thể lấy việc của nhân loại ra làm rồi. Trích, thế nào là đệ tử Đại Pháp, giảng Pháp tại các nơi 11? Mặc dù tôi không nhìn thấy, nhưng tôi kiên định tin tưởng bản thân mình có năng lực. Từ đó, bước đi trên đường tôi cũng phát chính niệm, trên xe buýt cũng phát chính niệm, tại đơn vị cũng phát chính niệm, người khác cũng không biết tôi đang làm gì. Nhưng tôi biết mình luôn mang theo chính niệm mọi lúc mọi nơi để làm các việc. Một lần nọ tôi về nhà, khi tôi đang châm mực cho máy in, tôi nghĩ mình nghe văn hóa truyền thống nhé. Vừa nghĩ thôi, chứ chưa có động tay mở máy. Vậy mà nó đã tự mở rồi, còn phát đúng mục văn hóa truyền thống nữa chứ. Chao ôi, mình có thần thông, trong lòng âm thầm vui sướng, nhưng chợt nghĩ, không đúng, đây là do sư phụ làm, đừng sinh tâm hoan hỉ. Sư phụ cấp thần thông là để trợ sư chính pháp, chứ không phải để mình hiển thị tại thế gian. Từ giây phút này, tôi sắp xếp chính lại mối quan hệ giữa bản thân với đại pháp và sư phụ. Sư phụ giảng, tu luyện của chư vị là ở vị trí số 1. Nếu chư vị tu không tốt, thì chư vị không hoàn thành được những việc mà chư vị cần làm. Nếu chư vị tu không tốt, thì sức cứu người cũng không lớn được như thế. Trích, đệ tử đại pháp nhất định phải học pháp, giảng pháp tại các nơi 11. Chúng ta tu tốt bản thân để hoàn thành trách nhiệm và sứ mệnh cứu độ chúng sinh. Trong thời kỳ nhân thần đồng tại này, đệ tử đại pháp tự chọn cho mình vai diễn bi hay hài trong câu chuyện cứu người tại thế gian. Khi tham gia các hạng mục như Sun Yun, Minh Huệ Net, Tân Đường Nhân, Epoch Times, cho đến phân phát từng tờ tài liệu chân tướng, từng tờ đơn tam thoái, tất cả đều nói lên rằng đệ tử đại pháp đang làm tròn thể ước xa xưa của chính mình. Chúng ta đang tu luyện trong ngôi chùa to lớn là thế gian này. Chúng ta có sư phụ, có đại pháp và có pháp của sư phụ giảng. Trong chính niệm, chư vị là đồng tại với đại pháp. Trích, giảng pháp tại Mahatta 2006, giảng pháp tại các nơi 10. Mặc dù tà đảng dưới sự kiểm soát của tà linh cộng sản tạo ra khủng bố, nhưng nó cũng không ngăn cản được con đường cứu người và tu luyện của đệ tử đại pháp. Đệ tử chúng ta vẫn viết biểu ngữ, dán tấm chân tướng, gọi điện thoại, treo băng rôn, giảng chân tướng trực diện, vân vân. Mỗi người chúng ta đều đang hoàn thành sứ mệnh ở các địa phương khác nhau. Đệ tử đại pháp dùng đủ mọi phương thức để phối hợp với nhau, cùng truyền rộng chân tướng, chứng thực đại pháp, cứu độ chúng sinh. Kỳ thực, tất cả đều là sư phụ đang làm đấy thôi. Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ, trích, truyền pháp luân. Chúng ta cần tinh tấn hơn, đồng thời tu tốt bản thân để có thể cứu được nhiều người hơn nữa. Bài chia sẻ thứ tư, hướng nội trong khổ nạn và buông bỏ những thói quen của văn hóa đảng. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Trong những ngày gần đây, trạng thái tu luyện của tôi đã rất tệ. Tôi cảm thấy chán nản, cô đơn và bị can nhiễu bởi nghiệp bệnh nghiêm trọng. Một trong hai chân tôi sưng to đến nỗi, nhìn giống như chân voi. Thật khó mà đi lại được. Đau đớn khiến tôi thức suốt đêm. Tôi cảm thấy chóng mặt khi học pháp, luyện công và phát chính niệm. Sư phụ đã giảng. Một số học viên trường kỳ tồn tại tâm chấp trước, bản thân không nhận ra, thậm chí có lẽ là bận giảng chân tướng và các việc đại pháp, không dụng tâm nghĩ bản thân, không suy nghĩ cẩn thận chi tiết về bản thân. Đến khi vấn đề đã nghiêm trọng rồi, khi cựu thế lực không buông tha, thì biểu hiện ra như thế. Cho nên những việc này, chư vị nhất định phải chú ý. Dù tà ác kia điên cuồng đến đâu, chư vị nếu không có sơ sót, thì chúng không dám động đến chư vị. Trích, giảng pháp tại Pháp hội New York, kỷ niệm 25 năm Đại Pháp Hồng Truyền, 2017. Đó là một điểm hóa nghiêm trọng đối với tôi, và nhắc nhở tôi về nhiều vấn đề trong tu luyện. Tôi đã suy nghĩ về những quan niệm người thường, những chấp trước mà tôi đã bỏ qua trong một thời gian dài. Cựu thế lực đã coi chúng như là cái cớ để can nhiễu tôi và làm cho tôi xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh. Tôi chiều theo pháp của sư phụ và hướng nội. Tôi tự hỏi, những quan niệm người thường nào đã ảnh hưởng đến tôi nhất? Câu trả lời là sự tuyên truyền và tẩy não của văn hóa đảng Cộng sản Trung Quốc mà tôi đã chịu ảnh hưởng từ khi còn nhỏ. Đảng Cộng sản Trung Quốc cổ suý vô thần, sự cạnh tranh khốc liệt, xung đột giai cấp, bạo lực, thuyết tiến hóa, vân vân. Những điều này đã được nhồi nhét vào tư tưởng của tôi trong vài thập kỷ qua. Tôi đã xem mọi lời nói và hành động dường như tự nhiên là một phần của mình, là tư tưởng của mình. Tôi đã hướng ngoại khi gặp mâu thuẫn. Tôi là người khá khó tính và luôn tập trung vào những thiếu sót của người khác, bỏ qua những ưu điểm và lợi thế của họ. Tôi đã coi thường những người khác mà tôi nghĩ là kém hơn mình, không chấp nhận việc họ có thể thực sự giỏi hơn tôi. Tôi đã nói chuyện với một thái độ trịnh thượng. Tôi còn tự cao, hiển thị và khoe khoang về bản thân mình. Những điểm tiêu cực này vốn được khích lệ trong thời cách mạng văn hóa, chẳng hạn như dễ tranh đấu, đấu với trời, đấu với đất và coi thường văn hóa truyền thống đã cắm rễ sâu trong tâm tôi. Tôi bắt đầu học thuộc Pháp vào năm 2007. Tôi nghĩ rằng nhận thức của mình về Pháp rất minh bạch và luôn luôn chia sẻ thể ngộ về Pháp với các đồng tu. Khi thấy họ không có gì để chia sẻ về phương diện pháp lý, tôi đã nhiệt tình mong muốn giúp họ đề cao. Trong nhóm học Pháp, tôi đã nói rất nhiều và thường không thể ngừng lại khi đã bắt đầu. Vì vậy, không ai có thể ngắt lời tôi. Một số học viên cảm thấy khó chịu nên đề nghị tôi bớt nói. Họ nói tôi không chỉ nên học Pháp mà còn cần phải chân tu. Một số nói rằng vì chúng tôi quen nhau đã rất lâu nên tôi không cần phải nói nhiều đến như thế. Tôi cảm thấy bất bình khi họ không muốn nghe tôi. Hầu hết các học viên lớn tuổi không sử dụng Internet và hiếm khi đọc các bài chia sẻ về tu luyện. Hơn nữa, một số người đã sử dụng quan niệm của người thường để đối phó với cuộc bức hại và những việc thường ngày. Vì vậy, tôi đã lo lắng cho họ. Nhưng cách tiếp cận của tôi với họ là không đúng. Vì tôi đã thấm nhuần văn hóa đảng, lời của tôi nói ra như đinh đóng cột. Tôi đã sai bảo họ và tôi dạy cho họ dựa trên nhận thức của tôi về Pháp. Tôi rất dễ phật lòng, điều đó không giúp được gì. Trên thực tế, tôi có thể đã làm cho một số người xa lánh tôi và đi đến cực đoan. Chẳng hạn, một học viên được thả ra khỏi tù đã gia nhập nhóm học Pháp của chúng tôi. Ông có ảnh hưởng trong khu vực của chúng tôi và rất nhiệt tình làm các hạng mục đại Pháp. Ông cũng rất tinh tấn làm ba việc. Chúng tôi rất cần ông vì ông có khả năng điều phối các học viên địa phương của chúng tôi thành một chỉnh thể. Thực ra, tôi cũng rất vui khi thấy ông tham gia cùng chúng tôi, nhưng lại có tâm tật đố và cố chấp. Tôi đã nghĩ ông nên học Pháp và hướng nội trước, rồi mới làm các hạng mục đại Pháp. Ông đã bị kết án tù 2 lần và bị giam tổng cộng 7 năm. Tôi yêu cầu ông ấy hướng nội để xác định tại sao mình bị bức hại. Tôi đã rất thô lỗ và không đối xử tốt với ông ấy. Ông ấy rất xấu hổ và không bao giờ trở lại nhóm học Pháp của chúng tôi. Không lâu sau đó, ông qua đời. Cái chết của ông là một tổn thất lớn đối với những nỗ lực chứng thực Pháp trong vùng chúng tôi. Mặc dù tôi đã tu luyện trong nhiều năm, nhưng tôi không hề từ bi. Nhận thức của tôi về đặc tính của vũ trụ, chân, thiện, nhẫn chỉ dừng ở bề mặt tại tầng thứ của người thường. Cách suy nghĩ của tôi chứa đầy văn hóa đảng. Tôi có tính gia trưởng, độc đoán, thích nghe những lời khen thay vì những lời chân thật, và tôi đã tranh đấu hoặc nổi điên nếu bị chỉ trích. Kết quả là một số học viên không muốn liên lạc với tôi, do đó tạo ra những giãn cách giữa các học viên và làm ảnh hưởng đến chỉnh thể. Sau khi xem xét ý kiến của họ một cách nghiêm túc, tôi đã chiều theo pháp lý để hướng nội và nhận ra những quan niệm của mình vốn gắn chặt với văn hóa đảng mà tôi đã được tuyên truyền. Những quan niệm đó không phải là chân ngã, chúng mang tính tiêu cực và không phải là những gì tôi muốn. Những gì tôi muốn là trở lại chính lộ, buông bỏ chấp trước, những quan niệm của người thường và trở về với chân ngã của mình. Sau khi học Pháp và hướng nội, tôi nhận ra rằng tu luyện là tuyệt đối nghiêm túc. Mặc dù tôi đã có lúc này, lúc khác vấp ngã trên con đường tu luyện, thời kỳ chính Pháp vẫn chưa kết thúc. Vì vậy, bắt đầu ngay từ bây giờ, tôi phải làm thật tốt và không để cựu thế lực lợi dụng. Tôi là đệ tử đại Pháp của sư phụ, vì vậy mọi việc của tôi đều do sư phụ quản. Tôi sẽ đứng dậy từ nơi đã vấp ngã và tiếp tục tu luyện. Sư phụ đang ở đây, đại Pháp đang ở đây. Nếu tôi tín sư, tín Pháp, thì không có khổ nạn nào có thể ngăn được tôi trở về nhà. Cái chân sưng tấy của tôi đã giảm đi khi tôi hướng nội trong vài ngày gần đây. Con xin cảm tạ sư phụ vì sự bảo hộ từ bi của Ngài. Cảm ơn các bạn đồng tu vì sự giúp đỡ vô ngã của họ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.